Trạng nguyên lý đạo tái. Chú thích: theo bài Huyền Quang và những trang đời nhiều huyền thoại, những vần thơ nhiều hàm nghĩa trong www.bacninh.gov.vn. Thời Trần là giai đoạn thịnh đạt của Phật giáo Việt Nam, kế tiếp những thành tựu của đời Lý với tinh thần độc lập tự chủ, với hào khí Đông A, Trần Nhân Tông đã có ý định xây dựng một nền Phật học giàu bản sắc dân tộc cho đất nước. Ông trở thành vị tổ thứ nhất thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, người kế vị ông là Pháp Loa, một nhà tu hành thuần thành. Dưới thời hai vị tổ này, Phật giáo Việt Nam cực thịnh đã hình thành những trung tâm khác đời Lý: chùa Báo Ân, hệ thống chùa Yên Tử và Quỳnh Lâm với chùa cùng thiền viện. Quỳnh Lâm đã thực sự trở thành một trung tâm văn hóa Phật giáo hấp dẫn. Quỳnh Lâm khánh đá chuông đồng, muốn chơi thì trả của chồng mà chơi, ca dao. Huyền Quang, vị tổ thứ ba nối đèn từ sự hưng thịnh đó, song dường như cũng từ thời ông, Phật giáo Việt Nam bước vào thời kỳ suy thoái, dần dần phải nhường bước cho Nho giáo. Điều đó lỗi tại Huyền Quang hay tại thời thế? Đó là vấn đề lớn mà trong bài viết này không đủ sức bàn. Ở đây chỉ xin khảo sát Huyền Quang với tư cách một tác gia, một thi sĩ mà thôi. Là vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền sư Huyền Quang được hậu thế tôn xưng là một đại thiền sư Việt Nam, có vị trí ngang hàng với 6 vị tổ của thiền tông Trung Quốc và 28 vị tổ của thiền Ấn Độ. Thế nhưng, ngoài một vài giai thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, cho tới tận ngày hôm nay, câu chuyện về cuộc đời của vị sư thiền tông từng là trạng nguyên nước Việt này vẫn còn là một bí ẩn với rất nhiều người. Những điểm mờ trong hành trạng. Thiền sư Huyền Quang sinh năm 1254, mất năm 1334, vốn tên thật là Lý Đạo Tái, người Hương Vạn Tải. Châu Nam Sách, Lộ Lạng Giang, nay là làng Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cha của Huệ Quang là Tuệ Tổ, có công đánh dẹp Chiêm Thành, nhưng không chịu ra làm quan, sớm tối chỉ vui thú với sách vở và công việc đồng áng, sống một cuộc sống rất an nhiên tự tại. Còn mẹ Huyền Quang là bà Lê Thị, là một người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Câu chuyện về sự ra đời của Huyền Quang đã là một câu chuyện đậm tính truyền kỳ và vẫn được lưu truyền cho tận ngày hôm nay. Theo ghi chép của sách Tam Tổ Thực Lục, bà Lê Thị hay đến chùa Ngọc Hoàng cầu nguyện vì tuổi đã 30 mà vẫn chưa có con. Đầu năm Giáp Dần, năm 1254, vị trụ trì chùa Ngọc Hoàng là Huệ Nghĩa mơ thấy các tòa trong chùa đèn trong sáng rực. Chư Phật tôn nghiêm, kim cương long thần la liệt đông đúc, Đức Phật chỉ tôn giả Ananda bảo: ngươi hãy tái sinh làm pháp khí Đông Độ và phải nhớ lại duyên xưa. Ananda vâng lệnh ra đi. Đúng năm ấy bà Lê Thị có thai, sinh ra một người con trai đặt tên là Lý Đạo Tái. Vì vậy nhiều người cho rằng Huyền Quang chính là tôn giả Ananda đầu thai mà thành. Không may, lớn lên Lý Đạo Tái lại có dung mạo vô cùng xấu xí, vừa nghèo lại vừa xấu, nên Lý Đạo Tái thường xuyên bị những người xung quanh hắt hủi. Ông từng đi hỏi vợ ở nhiều nơi nhưng đều bị người ta từ chối vì dung mạo ông quá xấu xí. Tuy nhiên, bù lại với vẻ bề ngoài không lấy gì làm khôi ngô tuấn tú của mình, Lý Đạo Tái lại sở hữu một trí thông minh hơn hẳn người thường. Tư chất thông minh cộng thêm tính cần cù hiếu học nên Lý Đạo Tái học rất giỏi. Năm 19 tuổi thi hương, năm sau thi hội, ông đều đổ đầu trong khoa thi năm Giáp Tuất 1274. Ông đủ trạng nguyên khi mới 20 tuổi. Tới lúc này, nhiều gia đình giàu mới tìm cách cầu thân, xin gả con gái cho vị tân khoa trạng nguyên. Song Lý Đạo Tái đều từ chối, thậm chí vua Trần thấy ông là người tài năng đức độ, đỗ đạt cao, muốn gả công chúa Liễu cho, nhưng ông không nhận. Cùng với những dòng ghi chép này, trong dân gian còn lưu truyền một thuyết cho rằng Huyền Quang là tác giả một câu cảm thán về nhân tình thế thái sau đây. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng chính nghìn nhân duyên. Huyền Quang học rộng biết nhiều, không lập gia đình, là vị tổ thứ ba phái thiền Trúc Lâm, có tập thơ Ngọc Tiên lưu hành ở đời, hiện còn 23 bài và một bài Phú Nôm. Những điều đó ghi trong sách Tam Tổ Thực Lục. Phần Tổ Gia Thực Lục có nhiều tài liệu ghi nhận và một số điều ngày nay còn kiểm tra được. Ví như, chùa Tổ ở Vạn Tư với ngày giỗ vào tháng Giêng vẫn được dân làng lưu trữ lại đến ngày nay. Một số sự kiện về tiểu sử ông còn ghi trong bia đá tại chùa và tượng thờ ông ở Côn Sơn. Tác phẩm chép trong các sách Trích Diễm Thi Tập, Toàn Việt Thi Lục, Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, Thiền Tông Bản Hạnh. Tuy nhiên, trong tiểu sử của ông cũng còn ít nhất 3 điểm mờ mà ngày nay chưa hẳn đã giải quyết dứt khoát được. Huyền Quang có đủ trạng hay không và làm quan trong bao lâu? Cứ theo sách Tam Tổ Thực Lục, phần Tổ Gia Thực Lục đã ghi thì Huyền Quang thi hương năm 1273 và thi hội năm 1274, Quý Dậu và Giáp Tuất. Chú thích, theo Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia, Trạng Nguyên Việt Nam, thì Lý Đạo Tái đậu Trạng Nguyên năm 1272, đời Trần Thánh Tông. Nhưng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì hai năm này không có một khoa thi nào. Mãi năm Ất Hợi năm 1275 mới mở khoa thi tuyển học trò, lấy đỗ Trạng Nguyên Đào Tiêu, Thám Hoa Quách Nhẫn, bản nhãn thì không rõ tên, và 27 thái học sinh. Nếu Huyền Quang có đi thi khoa này, ông cũng chỉ có thể đỗ bản nhãn hoặc thái học sinh mà thôi, chứ không đỗ trạng. Lại nữa, nếu sau khi đỗ, ông được xung vào công việc nội hàng cho đến năm dân biểu từ chức, theo Tam Tổ Thực Lục khoảng 1305, thì thời gian ông làm quan khoảng 30 năm, đúng vào lúc mối quan hệ giữa Nguyên Triều và Đại Việt rất căng thẳng. Thời kỳ đấu tranh ngoại giao gay gắt đã làm nảy sinh hẳn một mảng văn, tạm gọi là nghị luận, giàu tính chiến đấu và kết cục, dẫn đến hai cuộc kháng chiến ác liệt chống quân Nguyên lần thứ hai và thứ ba. Theo Tam Tổ Thực Lục, Huyền Quang từng được giao nhiệm vụ tiếp sứ, thảo thư từ qua lại, đã được khen ngợi, đã nổi tiếng. Vậy mà, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng không có một ghi chép nhỏ nào về ông. Có thể các nhà làm sử đã lược bỏ bớt, nhưng cũng có thể đi đến một giả thiết này chăng? Huyền Quang không nhiệt tâm với đường khoa hạng. Ông giữ việc từ hàng, nhưng sớm đã để tâm nghiên cứu đạo Phật. Từ lâu, ông đã sống cuộc đời cư sĩ, thậm chí là một tu sĩ tại gia. Huyền Quang xuất gia vào năm nào? Tổ Gia Thực Lục ghi lại việc Huyền Quang xuất gia như sau. Một hôm, sư theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh. Sư chợt tỉnh ngộ duyên trước, khen ngợi, quý mến, tự than, làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà, đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật, sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Sư mấy phen dân biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật giáo nên sau cùng mới cho. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13 năm 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm theo làm thị giả điều ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Tổ thụ giới với thiền sư Pháp Loa lấy pháp hiệu là Huyền Quang. Nhà vua thường khen tổ là người khác thường và bảo, kẻ này có con mắt đạo, có thể trở thành pháp khí, đúng là bậc thánh tăng. Vân mệnh vua, tổ trụ trì ở núi Yên Tử, tổ học rộng xem nhiều, tăng ni theo học đến gần 1.000 người. Từ đấy điều ngự cùng Pháp Loa và Huyền Quang, ba vị thiền sư du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh trong nước. Điều ngự sai Huyền Quang giảng kinh ở tòa Trầm Hương để truyền thụ cho đệ tử, lại có sắc chỉ đặc biệt giao cho sư soạn, chư phẩm kinh và công văn tập. Về chi tiết liên quan đến Pháp Loa, ông Nguyễn Lan, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận tập 1 trang 104, cho là không đúng, bởi lẽ Pháp Loa mới xuất gia được một năm, làm gì đã được thuyết pháp, làm gì đã được danh hiệu quốc sư. Thực ra, Tổ Gia Thực Lục không ghi rõ thời gian Huyền Quang theo vua đến xem Pháp Loa hành pháp. Còn danh hiệu quốc sư thì người viết đã dùng chức danh sau này của Pháp Loa để xưng hô, cũng như dùng chức danh tổ để chỉ Huyền Quang lúc đó đang là đệ tử, chứ không phải dùng chính xác danh vị của họ đương thời. Có điều nếu căn cứ vào đoạn văn này, ta không thể biết được năm xuất gia của Huyền Quang. Rất may ở phần truyện Pháp Loa có một đoạn ghi rất rõ. Năm Ất Tỵ 1305, niên hiệu Hưng Long thứ 13 ở Am Kỳ Lân, Điều Ngự đích thân trao cho sư Giới Hạnh Thanh Văn và Bồ Tát. Sư tham cú học tập thành đạo, Điều Ngự đặt tên cho là Pháp Loa. Cùng năm Huyền Quang bắt đầu xuất gia, thụ giới với Bảo Phát ở lễ Vĩnh Đường. Năm Bính Ngọ, Hưng Long năm thứ 14, năm 1306, Điều Ngự trụ trì ở chùa Báo Ân, huyện Siêu Loại, cho sư trụ trì buổi giảng. Thấy Huyền Quang theo Bảo Phát đến chùa nghe giảng, Điều Ngự dắt đến làm thị giả. Ở một đoạn khác, truyện Pháp Lo ghi tiếp, ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Dậu, Hưng Long thứ 17 năm 1308, sư Vân Sắc Chỉ đến đàn chay Vu Lan của Nhân Tông và lên tòa thuyết pháp. Tháng này sư tiếp Huyền Quang và bảo di chúc của Điều Ngự ngươi quên rồi sao? Từ đó Huyền Quang theo sư học tập không rời. Có phần chắc chắn như nhận định của ông Nguyễn Lang, người chép Tổ Gia Thực Lục đã nhầm. Huyền Quang chính thức xuất gia năm 1305 và thụ giới với Bảo Phát năm 1306, được Điều Ngự dắt đến làm thị giảng cho Pháp Loa trong buổi giảng, nhưng ông vẫn ở cùng Bảo Phát hoặc đi theo Điều Ngự. Mãi đến tháng 7 năm 1308, ông mới chính thức được theo Pháp Loa, không lúc nào rời. Công cuộc Hoằng Dương Phật Pháp mà Điều Ngự trực tiếp giao cho ông cũng chỉ trong khoảng từ năm 1305 đến năm 1308. Kinh sách ông hiệu khảo cũng trong thời gian này. Như vậy, nếu quả Huyền Quang chỉ bắt đầu tiếp xúc với kinh sách nhà Phật thì từ khi chính thức xuất gia thì khó có thể đạt tới trình độ uyên thâm đến thế trong một thời gian thật là ngắn ngủi. Điều này càng củng cố thêm cho dự đoán Huyền Quang thực sự đến với đạo rất lâu trước khi ông chính thức sống cuộc đời thiền giả. Chọn kiếp tu hành, ngài cùng hai vị tổ du ngoạn khắp nước được vua ban cho tòa Trầm Hương để giảng kinh cho học trò. Ban Sắc Chỉ truyền soạn chư phẩm kinh và khảo văn. Sách ngài viết không thể nào thêm bớt dù một chữ. Với quê hương, gia đình, ngài là người con hiếu nghĩa. Thiền Tông Việt Nam cổ vũ tranh đấu, kêu gọi chúng sinh không sợ những người cầm dao, cầm kiếm, trừ kẻ hung ác, tàn bạo mới chính là người tu Đại Thừa, cũng như Phật Hoàng Trần Nhân Tông đề cao tư tưởng sống cõi tục mà ngộ đạo, trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết sức, sơn lâm chẳng cốc họa, kia thật cả uổng công. Thiền Phái Trúc Lâm lấy sự giác ngộ trong lòng làm gốc, mong muốn mang Phật đến cho mọi nhà, mọi người đồng thời gắn Phật với đời thực, với vận mệnh dân tộc. Sau khi chu du thiên hạ, Huyền Quang trở về trụ trì Côn Sơn Tự, sau khi trụ trì chùa Hoa Uyên rồi chùa Thanh Mai, Côn Sơn Tự như là chốn về của tổ Huyền Quang. Bia Côn Sơn đề năm Thiệu Phong thứ 17 năm 1356 đã ghi xã Chi Ngại, huyện Phượng Nhẫn có cổ tích danh lam là chùa Côn Sơn Thiên Tự Phúc, vốn là nơi tự pháp đệ Tam Tổ Trần Triều Huyền Quang Maha Đại Tôn Giả trụ trì. Đạo hạnh của Huyền Quang cao siêu nên lớp lớp đệ tử về đây tu luyện. Tấm gương và tư tưởng nhập thế của ngài khiến người đời phải khâm phục. Và câu chuyện điểm bích chính là phép thử của người đương thời đối với vị chân tu. Huyền Quang lão tăng sau sinh ra đã sắc sắc không không, như nước không gợn sóng, gương không phủ bụi trần. Như vậy là gạt bỏ ham muốn hay không có ham muốn. Cũng chính là Phật như vậy nên người đời mới tạo nên huyền thoại điểm bích cung nữ, để mãi mãi về sau đạo hạnh ấy của ngài được sáng mãi, được nhà vua thêm tôn kính, phong là tự pháp. Theo sách Tổ Gia Thực Lục, sự việc này xảy ra thời vua Trần Anh Tông năm Quý Sửu năm 1313. Lúc bấy giờ, dù mới đi tu chưa được bao lâu, song Huyền Quang đã trở thành một tôn giả lừng danh, tiếng đồn truyền tới tai triều đình. Một hôm vua Anh Tông hỏi các quan hầu cùng đạo tăng, Huyền Quang lão sư sống như một tấm gương trong không mờ bụi, thế là dồn lấp tình dục hay không có dục tình? Lưỡng Quốc Trợ Nguyên là mà đỉnh chi ứng tiếng, họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ, biết người, biết mặt, đâu biết lòng, xin hãy thí nghiệm rồi sẽ rõ. Vua Anh Tông nghe theo, liền ngầm cho mời cung nhân điểm bích. Đẹp người lại thông kinh sử đến nhận dò. Vì tăng kia vốn giới hạnh cao nghiêm, ngươi hãy đến Yên Tử tìm hiểu cho trẫm. Nếu quả vị tăng ấy còn quyến luyến dục tình, thì ngươi hãy tìm cách xin một thoi vàng về đây cho ta. Vua cho là phải, liền ngầm sai người cung nữ tên Điểm Bích hiệu Tam Nương, tuổi dưới 20, có nhan sắc kiều diễm, lại có tài ứng đối lanh lợi, đến chùa Vân Yên thử thách thiền sư. Trước lúc ra đi, vua căn dặn Điểm Bích, vì tăng ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình lại cương trực, giới hạnh rất cao nghiêm. Ngươi vừa có nhan sắc, vừa có tài ăn nói, lại thông hiểu sử kinh, vậy hãy đến thử vị ấy. Nếu thấy thầy còn quyến luyến tình dục, hãy dụ lấy cho được kim tử mang về làm bằng chứng. Sẽ được trọng thưởng, nếu mang trá thì bị tội, người phải cẩn thận. Thì Bích vâng lệnh, đem theo một tỳ nữ đến thẳng chùa Vân Yên, gặp một ni sư già, nhờ bà tiến dẫn tới quốc sư để xin xuất gia học đạo. Ni sư già sai Thị Bích hàng ngày dâng trà nước lên sư. Sư thấy Thị Bích có cử chỉ nguyệt hoa, không phải là người Phật tử chân chính cầu đạo, bèn gọi ni sư lên quở. Thị Bích thấy thiền sư với hạnh uy nghiêm, khó dùng sắc đẹp chinh phục, liền nảy sinh một kế. Đêm ấy, Bích nói với vị ni sư rằng mình là con nhà thi lễ khoa bảng, vì cha thâu thuế xong bị kẻ cướp cướp mất, không lấy gì để nạp cho triều đình. Đến kỳ hạn mà không chạy đủ số tiền thì không những ông bị tội mà cả vợ con cũng sẽ liên lụy. Ni sư già đem câu chuyện ấy thuật lại với đại chúng, ai cũng thương tình. Quốc sư định về triều điều trần xin tội cho cha Thị Bích, nhưng có một chú tiểu nói, pháp luật là việc công của thiên hạ, để mất của công thì phải chịu tội. Chúng ta không vì tình riêng mà can thiệp, như vậy thì pháp luật còn có nghĩa gì? Tốt hơn là nên quyên tiền giúp họ mà thôi. Huyền Quang cho là phải, liền lấy kim tử vua ban đưa cho Thị Bích, tăng ni, ai có tiền cũng đều đem cho. Bích được kim tử trở về cung, bàn bị chuyện như sau cho vua nghe. Thiếp đến chùa Vân Yên, giả làm người xuất gia, vị ni sư già cho thiếp bưng trà nước hầu sư, trải hơn một tháng mà sư chưa từng nhìn hỏi đến thiếp. Một hôm kia, sư lên chánh điện tụng kinh, rồi cùng đại chúng lui về phòng an nghỉ. Đến canh ba, thiếp lẻn tới thiền thất để nghe động tĩnh. Bỗng nghe sư ngâm kệ như sau: vằng vặc trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm sên, người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, mâu thích ca nào thử hữu tình. Sư ngâm đi ngâm lại tới 3 lần, thiếp mới vào phòng từ biệt sư, hẹn năm tới sẽ trở lên xin học đạo. Sư lưu thiếp lại một đêm, tặng thiếp kim tử. Nghe hết những gì mà Điểm Bích bịa ra và kể lại, vua anh tông than, nếu việc ấy có thật thì ta đã đạt được mưu kế giăng lưới bắt chim, mà nếu việc ấy không có thì Huyền Khoan cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ qua ruộng dưa mà sửa dài. Để kiểm chứng chắc chắn Huyền Khoan vẫn chưa thoát khỏi thất tình lục dục như người ta đồn đại, vua anh tông liền mở hội vô già, trên bàn cúng bày biện đủ loại cà sa, pháp y, ngũ phẩm lẫn lộn với đồi mồi, vàng bạc, châu ngọc, vân vân. Rồi sai người thỉnh Huyền Quang đến chủ lễ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Huyền Quang biết mình bị nghi oan, liền ngửa mặt lên trời thở một hơi dài, rồi lên bàn 3 lượt, xuống bàn 3 lượt. Vọng bái thánh hiền 10 phương, tay trái cầm bình bạch ngọc, tay phải cầm nhánh dương xanh, mặc niệm thần chú, tẩy tịnh khắp trên dưới pháp điện. Bỗng thấy một đám mây đen hiện lên, bụi bay đầy trời mù mịt. Một lát bầu trời quang tạnh, mọi thứ tạp vật trên pháp điện đều bị cuốn bay đi hết, chỉ còn hương hoa và lục cúng. Những người xem hội ai nấy đều thất sắc kinh hoàng. Vua thấy pháp hạnh của sư thấu cả trời đất, liền rời chỗ ngồi lại xuống để tạ tội, rồi phạt Thị Bích bắt quát tước một ngôi chùa trong cung Cảnh Hưng. Từ đó vua càng thêm tôn kính, gọi sư là Tự Pháp. Sau đó sư đến ở Thanh Mai 6 năm, rồi về trụ trì chùa Tư Phúc ở Côn Sơn, lập ra đài Cũ Phẩm Liên Hoa và soạn lại Chư Phẩm Kinh để lưu truyền hậu thế. Sư viên tịch vào ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất năm 1334 tại Côn Sơn. Đến ngày 24, tin tức mới về làng Vạn Tải, nên dân làng lấy ngày này làm ngày dỗ sư. Vua Minh Tông cúng dường vật liệu, bảo môn đồ để xây tháp cho sư ở phía sau chùa và ban thụy hiệu là Trúc Lâm Đệ Tam Đại Tự Pháp Huyền Quang Tôn Giả. Nghi án về mối quan hệ với nàng Điểm Bích. Tổ gia Thực Lục chép câu chuyện này rất kỹ, đương nhiên theo khuynh hướng khẳng định đức hạnh Huyền Quang và mọi tội lỗi Điểm Bích gánh cả. Không ít nhà thơ tên tuổi như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Sĩ, Lê Quý Đôn, Ninh Tốn, tác giả Sơn Cư Tạp Thuật và nhiều nữa đã bị lôi cuốn vào việc bàn giải nghi án này. Có điều giới văn nhân luôn luôn không cùng chung ý kiến. Có thể tạm phân làm ba loại. Những người bên vực huyền quan coi câu chuyện thử thách chỉ là một sự thêu dệt. Tiêu biểu cho nhóm này là Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thị Sĩ. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm bài giải trào, giải tỏa lời mợ cười chê. Nhưng theo Ngô Thị Sĩ, Tuyết Giang Phu Tử mới làm được cái việc tước bớt những điều nhũng ế, nói tới đức tính thanh cao của huyền quan, chứ chưa biên giải được một cách xác đáng cái lẽ có hay không của câu chuyện. Vì thế Ngô Thị Sĩ tiếp tục làm hành giải, bài hành giải tỏa nổi quan cho huyền quan, ông cứ lấy lý mà suy. Xét Thúy Mài Ngày là người được sủng ái nhất trong cung. Không lẽ vì một điều nghi ngờ mà đem ra làm trò thử thách? Lẽ nào một người đã quen nghiệp múa dưa, chai nhạc mà bỗng chốc lại đem cái tai hữu ngã để làm nhơ nhớp thanh danh của mình? Lẽ nào một người đã nguội lạnh cái chí công danh mà bỗng chốc còn đem con mắt vô nhân để làm siêu cái phẩm hạnh của mình? Lẽ nào những câu thơ thấm đượm tinh thần siêu thoát, nửa gian nhà đá lẫn mây, áo lông một mảng tháng ngày căm căm, Thạch Thất, Đỗ Văn Hỷ Dịch và Nỉ Non Tiếng Dế Vì Ai Nhỉ, một mảnh lòng thiền đã lặng rồi, Sơn Vũ, lại không đủ làm chứng tích cho một nhân cách đạo cao đức trọng. Cuối cùng thì Ngô Thị Sĩ kết luận, cái khí tượng núi rừng mây ráng để thể hiện ra lời thơ con người thanh đảm giản dị cũng có thể hình dung mà thấy được. Đâu có cái chuyện thêu dệt không căn cứ như sự ngoa truyền của đời. Những người tin câu chuyện thử thách là có thật và huyền quan cũng không hẳn là bậc kiên tu. Tiêu biểu cho nhóm này là tác giả Sơn Cư Tạp Thuật. Trong truyện Sư Chùa Núi Yên Tử, ông đã lược ghi cả hai nguồn tư liệu, phụ lục ở truyện Truyền Kỳ và bài ca về huyền quan theo tục truyền. Những người chỉ quan tâm đến khía cạnh mỹ cảm của câu chuyện, họ không ngờ hoặc có ngờ huyền quan, nhưng không vì thế mà lên án Điểm Bích hoặc huyền quan. Trái lại, họ còn dành nhiều cảm mến cho nàng cung phi tài hoa đã chịu nhiều đau khổ, cuối cùng lại phải chịu thân phận vật hy sinh để gỡ thế bí cho các bậc tối thượng. Tiêu biểu cho nhóm này là Ninh Tốn, nhà thơ, ông Nghè Triều Lê, sau làm đến thượng thư bộ binh thời Tây Sơn. Trong bài Họa Đề Hoa Yên Tử của ông có hai câu thể hiện khá rõ quan điểm đó. Cây xưa chẳng buồn vì nhà sư đã ra đi, chim rừng còn vì Bích Phi mà hót. Ông còn viết riêng một bài viếng nàng với ông Ít Mơ Màng Núi Tiếc. Gia nhân vô lực nghiêng không quốc, nước tình hiềm chi giải sắc oan, du khách bồi hồi tìm dấu ngọc, gió từ chẳng giữ chút hương tàn. Nhà bác học Lê Quý Đôn tuy có nghiêm khắc hơn, song cũng có phần đồng cảm với Ninh Tốn. Đắc đạo hẳn nên nêu lục tổ, truyền danh Âu chẳng hữu nàng ba, hàng thang vô kỷ làm chi nhỉ, mà để đời chê mãi thế à. Nói về việc huyền quan cho vàng Điểm Bích, bản dịch của Đỗ Văn Hỷ, quả đó là một nghi án nan giải, mặc dù trong lịch sử văn học nước nhà cho đến tận ngày nay, văn nhân đã tốn nhiều giấy mực. Suy cho cùng, khi huyền quan lên trụ trì ở chùa Hóa Yên, người đã chối bỏ cuộc đời trần thế để tìm tới sự thanh thản giải thoát, song người vẫn một tấm hồn phong phú, rung động trước cái đẹp. Phải chăng huyền quan cũng trải qua tâm trạng của một thiền sư đời Tống khi ông viết bài Giai Nhân Tức? Sự nghĩa là phát hiện ra sức quyến rũ kỳ lạ của vẻ đẹp giai nhân. Đúng là nói như Thích Phước An, chúng nhân vẫn ngạc nhiên không ít về bài thơ Giai Nhân Tức Sự và chắc sẽ còn bận lòng về nghi án Điểm Bích. Dù thế, huyền quan vẫn là một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm đời Trần, một thời thỉnh đạt của Phật giáo. Hơn thế, đối với nền văn học Việt Nam, ông đã làm một thi nhân để lại cho nước nhà hơn 20 bài thơ chữ Hán và một bài phú nôm thật hay, thật đặc sắc, góp vào cái vốn thi ca đã bị mất quá nhiều của đời Trần. Những vần thơ nhiều hàm nghĩa với một tâm hồn thơ phong phú. Tác phẩm của huyền quan gồm hai bộ phận, bài phú nôm vịnh chùa Vân Yên và tập thơ chữ Hán Ngọc Tiên. Ở bài phú nôm, huyền quan thể hiện rõ phong cách thiền gia an lạc, thanh thản, con người hòa đồng cùng tự nhiên. Ông miêu tả vẻ đẹp như tranh của non sông Yên Tử, đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc, mây năm thức che phủ đền nghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục. La đà tầng thang dốc, một hòn ướm vịnh một hòn. Nước suối chảy làng sâu, đồi khúc những giò đồi khúc. Có chiều gió lượn dợm vui vui, non tạnh mưa dầm màu thúc thúc. Ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng uyển đó tốt dần dần. Hang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu một săn một mục. Nhựa đông hồ phách, sáng khắp rừng thông, gia điểm đồi mồi, giống hòa vườn trúc. Và thiền sư hết sức bằng lòng với cuộc sống chan hòa giữa thiên nhiên, xa lánh hẳn cõi tục. Rủ không thay, thảy án phồn hoa. Lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng trong đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha. Lòng thiền vặt vặt trăng sôi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Trái với tư tưởng thanh thản được thể hiện trong bài Phú Nôm, người đọc có thể nhận thấy cái tôi tác giả thấp thoáng trong từng vần thơ chữ Hán còn lại. Trừ trường hợp bài Diên Hữu Tự, tác giả nói về quan niệm bất nhị pháp môn, tham thấu thị phi bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sinh quang, đã coi thị cũng như phi, cung mà nước Phật khác gì nữa đâu. Tất cả các bài khác đều nổi lên đậm nét những tâm trạng và suy tư của Huyền Quang, đó là nỗi day dứt vì tài sức mình có hạn mà trách nhiệm với đạo lại quá nặng nề. Nói đèn tổ thẹn mình đức bạc, luống làm cho hàng thập giác oan, sao bằng theo bạn về ngàn, núi non vây bủa muôn vàng tầng cao, kiều thu hoạch dịch, đó cũng là niềm cảm thông với những nỗi khổ vô hạn của nhân thế, ai phù lỗ. Và những nỗi buồn dâu bể. Nước chảy về đông người xứ lạng, trăm năm ngày tháng qua nhanh, ngoảnh đầu non cũ trong đầm thắm, bóng nhạn gian hàng giữa thẩm xanh, qua vạn kiếp bản dịch, song cũng có khi Huyền Trang biểu lộ tâm trạng bình yên ở nơi âm thanh cảnh vắng. Am sát trời xanh lạnh, cửa mở trên tầng mây, rừng thưa chim chóc lắm, quá nửa bạn cùng. Yên tử sơn anh cư, Đỗ Văn Hỷ Dịch. Bình yên đến nỗi nhà thơ có thể ngủ một giấc ngon lành giữa buổi trưa, ngọ thúy, trú miên, vui vẻ cùng chú tiểu bên lò sưởi. Địa lô tức sự. Cảnh sinh hoạt này của thầy trò Huyền Quang thật giản dị và cổ sơ như những người bị bỏ quên từ thuở xa xưa nào. Củi tàn thôi chẳng thắp thêm hương, miệng đáp gia đồng hỏi mấy chương. Bận biểu cho ai cười chê lão, liền tai ống thổi với mô nan. Địa lô tức sự, Huệ Chi Dịch. Tuy nhiên đôi lúc phong cách nghệ sĩ cũng được bộc lộ một cách mạnh mẽ và nhà thơ lại thả thuyền giữa sông nước phim Chu và trong thuyền Chu Trung, mặc sức ngắm thiên nhiên như một khách sang sông hồ tự do. Chấu khách giang hồ thuyền một lá, hàng lao lách gió chèo thông thả. Bốn bề trong quạnh ngọn triều lên, nước biển liền trời âu trắng xóa. Đinh Văn Chấp Dịch. Ngòi bút của Huyền Quang thật đa dạng, ông đã bộc lộ mỗi cung bậc của tâm trạng mình, có vui, có buồn, có day dứt và có yên tĩnh, vừa chối bỏ cũng vừa gắn bó biết bao với cuộc đời nhiêu khê đầy cát bụi. Sông đậm nét, nổi trội hơn cả vẫn chính là nỗi buồn, là tâm trạng rất cô đơn. Ông cô đơn vì không tìm được sự hòa hợp trong cõi người mà phải tìm đến sự bầu bạn với núi non cây cỏ. Nghĩa khí bất đồng, nan cẩu hợp, cố viên tùy sứ thổ hoàng hoa. Nghĩa khí không cùng, đành chẳng hợp, khắp nơi vườn cũ nở hoa vàng, cúc hoa. Nỗi buồn cô đơn len lỏi trong tâm tư tác giả trong mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi có vẻ như ông đang rất sảng khoái, hào hứng trong cuộc chơi. Lướt gió thuyền con ruổi tích mù, non xanh nước biếc ánh trời thu. Khuất lao sáo nổi vài ba tiếng, sương phủ trăng chìm dưới sóng sâu, Huệ Chi Dịch. Nỗi buồn cô đơn không ít trường hợp đưa tác giả đến trạng thái trễ nải, hoặc phó mặc cho ngày tháng cứ trôi đi chậm chạp, còn con người thì gần như trở nên vô cảm. Quên mình, quên hết cuộc tang thương, ngồi lặng điều hiu mát cả giường, năm muộn trong rừng không có lịch. Thấy hoa cúc nở biết trùng dương. Theo Phan Võ, hoặc lười biếng ngay cả với công việc thường ngày của tăng chúng, nửa gian nhà đá bạn cùng mây, tấm áo lông thô lạnh tháng ngày, sư khẩn giường thiền kinh trước án, lo tàn than lụi sáng nào hay, hệ chi dịch. Không biết có thể mượn thuật ngữ của Bashkirtin để nói rằng thơ Huyền Quang đa thanh được không, nhưng quả thật thơ của ông có nhiều tiếng nói, khi vui, khi buồn, khi thương mình, lúc thương người, khi phiền trách, lúc an ủi, khi cô đơn lại lúc hòa đồng. Quả lại cũng như con người tác giả, tập thơ Ngọc Tiên không thể chỉ có một hướng tiếp cận. Nếu như ngay từ thế kỷ thứ 18 đã có sự khác nhau giữa ý kiến của Ngô Thì Sĩ và Lý Quý Đôn, Ngô Thì Sĩ lấy thơ để minh chứng cho tư cách thiền giả của Huyền Quang, còn Lý Quý Đôn lại khen thơ Huyền Quang hay nhưng không có khẩu khí của người tu hành, thì ngày nay giữa các nhà nghiên cứu ý kiến bất đồng cũng là lẽ thường tình. Có lẽ chính là bản sắc của những vần thơ đích thực mà tác giả của nó là một bậc tài năng có khả năng trường tồn với thời gian. Học giả Trung Quốc Thành Huyền Anh khi nghiên cứu Trang Tử đã rất chú ý đến cái niệm thành tâm. Thưa ông, Trang Tử quan niệm rằng mọi sự vật đều được con người nhận thức thông qua cái thành tâm, tức thành kiến, ý tưởng đã được hình thành trong tâm của mình. Và mọi thành kiến ít nhiều cũng có sự thiên lệch, vũ đoán không thể đạt tới sự chân thực cuối cùng. May thay sự vật không mảy may biến sắc, thay đổi bản lại diện mục của mình trước vô vàn thành kiến đó, và sẽ mãi mãi là đối tượng để các thế hệ tiếp cận nhận thức. Cũng vậy, Huyền Quang và tác phẩm của ông sẽ còn là một kho báu để các thế hệ khai thác, tìm hiểu và thưởng thức, lý giải. Phải chăng đó chính là điều làm nên giá trị lớn ở Huyền Quang, dù tới tư cách thiền gia, thi sĩ hay thi nhân thiền gia? Dương Phong tổng hợp từ Cổng Thông tin Điện tử Bắc Ninh. Hòa Thượng Thích Gia Quang, http://phatgia.org.vn và bằng hư phụ nữ today.